Chương 31, Lễ Tây Phây Hộ Chuẩn đang cầm cuốn sách, tay trái soạt, một cái lật mở bìa sách, khóe mắt y nhất lên thật cao, tỏa ra ánh sáng quỷ quái, nhìn qua không hề giống với dáng vẻ bình thường của y, mà trông giống với một con hồ ly đã thành tinh hơn, khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, vương vu hưng sư, tu nhã qua mông, giữ tử đồng cựu, khởi viết vô y giữ tử đồng trạch, vương vu hưng sư, tu ngã mô kích, giữ tử giai tác, khởi viết vô y, giữ tử đồng thường, vương vu hưng sư, tu ngã giáp binh, giữ tử giai hành. Một khúc ca bi thương truyền ra từ lồng ngực Hộ Chuẩn, trang sách cũng lật mở theo tiếng ca này, phát ra tiếng lọt soạt, cuối cùng cũng tìm được mi mương. Hai mắt Trúc Sinh sáng rực lên, nhưng ánh sáng kia liền ám đạm xuống trong nháy mắt, bởi vì vô số ký tự vặn vẹo đã bay ra khỏi trang sách, chui vào da thịt của nàng ấy, chúng đâm thẳng đến tim phổi, sau đó lại tìm cách thoát ra ngoài, khiến cả người nàng ấy căng phồng lên gấp mấy lần, lơ lửng giữa không trung. Tưởng Tích Tích đang bám vào tường viện suýt thì không nhịn được mà phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng rồi lại bị Lưu Tử Đường ở bên cạnh bịt kín miệng. Đừng nhúc nhích, hiện tại không ai cứu được nàng ấy nữa đâu, nếu tự ý đi ra thì chỉ còn nước chui đầu vào chỗ chết thôi. Bóng dáng Trúc Sanh được ánh trăng chiếu rọi càng thêm vẻ quái dị, nó to rộng thùng thình, lấy bằng phẳng, giống như bị những ký tự kia căng lên chỉ còn một bộ da. Không đúng, đột nhiên giọng Tưởng Tích Tích trở yếu ớt, nhỏ nhẹ như một chiếc lông vũ, nhưng lòng bàn tay nàng ta lại nóng đến toát mồ hôi. Nàng ấy không phải Trúc Sinh, cô gái này không phải Trúc Sinh. Lưu Tử Đường chấn động, nhìn theo ánh mắt nàng ta về phía trước thì thấy thân thể Trúc Sinh dần dần hóa thành một bộ quần áo thêu đầy chữ vạn. Những ký tự ở bên trong nổ vang từng tiếng tí tách, làm cho nó căng phồng lên như một cơ thể khổng lồ không có tay chân và đầu. Thả chúng ta ra, thả chúng ta ra ngoài đi. Những tiếng khóc lóc và kêu la phát ra từ bên trong bộ diễn phục. Những bù quỷ vừa rồi còn tỏ ra hung hăng, giờ thấy không thể thoát khỏi trói buộc thì bắt đầu la hét. Chúng dồn hết về cổ áo và tay áo, cô sức muốn thoát khỏi bộ diễn phục. Đúng lúc này, những chỗ hổng trên bộ diễn phục đều đã bị buộc chặt. Cả bộ đồ càng ngày càng nhỏ, những sợi vải dệt quấn quanh phát ra ánh sáng chói mắt. Cùng với một tiếng rít chói tai, bộ diễn phục co lại thành một cái nắm tay. Nó ở giữa không trung vừa ép vừa xoa nắm, hết lần này đến lần khác, nghiền nát hết tất cả những ký tự đang kêu khóc xin tha bên trong. Yến thần khóc, quỷ kêu càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Lúc này, bộ diễn phục mở ra, bây giờ nó chỉ to bằng một cái khăn tay, bên trên thêu đầy chữ vạn, lại phát ra ánh sáng lạnh thấu xương. Lưu Tử Đường và Tưởng Tích Tích quay sang nhìn nhau, tỏ vẻ đầy kinh ngạc. Là nàng, nhất định là nàng. Qua hồi lâu, Tưởng Tích Tích mới miễn cưỡng thốt ra mấy lời này. Lưu Tử Đường vừa định hỏi rõ ràng nàng này là chỉ ai, nhưng bên tai đã lại truyền đến một tiếng rầm. Hai người cũng quay lại thì phát hiện âm thanh này đến từ cái khăn tay kia. Hiện giờ nó giống như bị gió thổi phồng lên, bốn góc đều dựng đứng giống cánh buồm căng gió. Bỗng nhiên cái khăn tay kia lại lao xuống, nhào thẳng về phía Hộ Chuẩn. Lưu Tử Đường lấy làm kinh hãi, tay bám lấy đầu tường muốn nhảy lên chạy về phía bên kia thì lại bị Tưởng Tích Tích ở bên cạnh kéo lại. Tưởng cô nương, cô làm gì vậy? Cho dù huynh ấy có tội thì cũng nên giao cho quan phủ xử trí, ta không thể trơ mắt nhìn huynh ấy bị cái khăn này nuốt mất. Tưởng Tích Tích nhìn Hộ Chuẩn không chớp mắt. Quan phủ có thể trị tội người, nhưng có thể trị được yêu quái sao? Lưu Tử Đường còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy một loạt tiếng gầm gừ trầm thấp. Ngay sau đó, một thứ gì đó màu da cam đột nhiên vọt qua trước mắt hắn ta. Thứ kia chạy quá nhanh cho nên hắn ta không thể thấy rõ nó là gì, nhưng cái đuôi lông nhung của nó đã quét qua cánh tay Lưu Tử Đường. Cảm giác đó giống hệt với cảm giác của cái thứ đã cứu hắn ta khỏi tay tên tướng cướp năm nào. Khăn tay ầm ầm rung động, nó theo sát vật kia lao vào trong bóng đêm, thoáng cái đã không thấy bóng dáng cả hai đâu nữa. Lưu Tử Đường nhìn vào trong sân, phát hiện nơi khi nay Hộ Chuẩn đứng giờ chỉ còn một quyển sách, mỗi trang trong quyển sách đó đều đang dần biến từ vàng thành đen, trong đó không có chữ nào. Thật đáng tiếc khi cả hai đều chỉ tập trung chú ý vào con hồ ly mà Hộ Chuẩn đã biến thành, chứ họ không hề cầm sách lên và quan sát kỹ. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện những trang sách đều không phải là giấy, mà là những mảnh da người khô. Ê là hắn không thể quay về được nữa rồi, ngài đừng thương tâm quá mức, cơn lũ này đến quá bất ngờ, không ai có thể lường trước được. Nếu không phải do thường ngày ta quá nghiêm khắc với Chuẩn Nhi, thì nó cũng sẽ không vì chuyện Tử Đường bị ngã khỏi cây mà sợ tới mức không dám về nhà, cũng sẽ không gặp phải lũ nhại đang khóc sao. ta đi theo ngài lâu như vậy mà chưa thấy ngài khóc thế này bao giờ. Ngài đã không ăn cơm mấy ngày rồi, vì một đứa trẻ mà phải buồn thương đến vậy sao? Ngài đọc nhiều sách như vậy, hẳn phải biết sinh tử là chuyện thường tình. Sao ngài phải nghĩ quẩn thế? Người là yêu nên không hiểu đâu, nhưng ta không muốn nhìn thấy ngài phiền muộn thế này. Cứ nghĩ tới việc không thể gặp được đứa bé kia, cũng không được nghe giọng của nó nữa là ta lại thấy đau thương khôn tả. Thế, để ta thay thế hắn là được. Ngươi phải biết, một khi đã làm người thì sẽ phải chấp nhận sự đau khổ của thế gian. Giống như ngươi nói sinh ly tử biệt là chuyện thường tình vậy. Thế nên cho dù trong lòng có nhỏ máu thì vẫn phải cắn răng mà đi hết con đường dài này. Ta muốn thử xem, đừng quên, ta là yêu. Yêu thì không có tình cảm hộ chuẩn chảy mãi ở trong rừng. Nó vọng qua từng cây đại thụ, nhảy qua từng cây rạch. Đã rất lâu rồi nó không chạy nhanh như vậy. Từ lúc lựa chọn làm người, nó đã quên mất cảm giác khi chạy thục mạng là như thế nào. Nếu không phải phía sau còn có một cái khăn tay đuổi theo, thì nó sẽ rất hưởng thụ cảm giác tự do đã lâu không có này. Đúng vậy, nó chỉ là một con hồ ly tinh nơi sơn giả. Bọn chúng đều học pháp thuật, nhưng không phải con nào cũng thành tinh. Nếu không phải nó bị phòng sách cổ của hồ lão gia thu hút, nếu không phải nó đi theo ông học ca từ thơ phú, cầm kỳ thi hỏa thì sẽ không vào hộ gia, không thế thân cho hộ chuẩn chết sớm, càng không gặp được Lục Kiều. Nghĩ đến Lục Kiều, cái đuôi của nó nhẹ nhàng đong đưa, nó ngửa đầu gầm lên một tiếng với ánh trăng, rồi rơi một giọt lệ đầu tiên trong cuộc đời này. Đột nhiên, phía sau một thân cây ở phía trước chợt lóe lên một bóng người. Người đó vung tay về phía hộ chuẩn. Khăn tay liền bay về phía đó, dừng lại trong lòng bàn tay nàng. Nàng tỏ vẻ tò mò, cười hỏi, hồ ly tinh, sao ngươi lại khóc? Yêu quái hẳn là sẽ không có nước mắt đâu. Hộ chuẩn biết mình không trốn thoát được, nó chậm rãi đứng thẳng người, lông màu cam trên người rủ xuống. Lúc bước ra khỏi đống lông màu đó thì nó đã biến thành một nam tử toàn thân trần trụi. Y giơ tay xoa lên gương mặt tuấn tú, cẩn thận giữ giọt nước mắt trong suốt kia trong lòng bàn tay, cười thê lương, Lục Kiều từng hỏi. Cười thê lương, Lục Kiều từng hỏi, vì sao chưa bao giờ thấy ta khóc? Nàng ấy cho rằng ta giả vờ kiên cường nên luôn nói nếu có việc gì thì đừng chịu đựng một mình, có thể dựa vào lòng nàng mà khóc lớn. Nàng ấy tuyệt đối sẽ không cười ta. Nàng ấy không biết, yêu thì sẽ không có nước mắt, bởi vì chúng vốn không hề có tình cảm. Nàng ấy càng không biết rằng có một ngày ta sẽ rơi lệ vì nàng y dưới mắt nhìn Yến Nương. Tu vi của cô nương cao hơn ta không biết bao nhiêu lần, nên e là kiếp này cô sẽ không biết được mùi vị của nước mắt. Như vậy cũng tốt, bởi vì mùi vị này quả thật rất khổ sở, không ai muốn trải qua lần thứ hai.